chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 902 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Những Món Quà Vô Giá, gồm có câu chuyện thứ nhất đến câu chuyện thứ 8. Xin kính mời quý vị theo dõi. Câu chuyện thứ nhất, món quà Giáng sinh. Ba tôi chỉ là một công nhân bình thường, mẹ thì buôn gánh bán bưng ngoài chợ, nên nhà tôi nghèo, nghèo lắm. Từ thuở nhỏ, tôi thường leo qua tường rào, dán đôi mắt nhìn vào nhà hàng xóm. Ở bên đó, cứ mỗi độ Giáng sinh về, họ đều trang hoàng nhà cửa rất đẹp, nhất là cây thông to, xanh mướt treo rất nhiều dây nơ xanh đỏ. Và những gói quà tặng mà tôi rất khát khao, muốn biết có gì bên trong, nhưng chẳng bao giờ tôi được nhìn cho thỏa mắt. Thường thì má tôi bắt gặp và quất những đàn roi rất mạnh vào mông tôi mà bảo rằng: "Về ngay, sao cứ đứng dòm miệng người ta hoài vậy?" Mẹ tôi lôi tôi vào nhà, bắt lên giường ngủ. Tôi nằm trong mùng khóc thổn thức. Bà tôi đi làm về trễ, thường có thói quen dở mùng xem tôi ngủ ngon chưa. Lần nào thấy mặt tôi giàn giụa nước mắt, ba đều hôn tôi và hứa sang năm sẽ có quà Giáng sinh cho tôi. Nhưng chưa bao giờ ba thực hiện được lời hứa ấy. Tôi bây giờ đã 15 tuổi. Tôi hiểu những khó khăn của ba má vất vả lo cho tôi ăn học nên người. Tôi không dám hỏi về ông già Noel và những món quà. Tôi không muốn đào sâu thêm vào nỗi khổ của ba mẹ tôi. Mỗi khi nghe trên đài vang lên điệu nhạc Jingle Bells là tôi chuyển sang đài khác. Ba tôi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng im lặng quay đi. Chắc ba nhớ tới lời hứa ông già Noel sẽ tặng cho tôi một chiếc xe đạp khi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng bây giờ điều tôi mong muốn là ba hãy quên đi lời hứa đó. Tôi muốn ba thật thanh thản làm việc. Đêm Noel tôi đi ngủ sớm hơn thông lệ. Nửa khuya, có tiếng chuông gọi cửa. Thật là bất ngờ, ông già Noel đang đứng trước mặt cửa nhà tôi. Nhưng ông không đi xe nai mà dắt theo một chiếc xe đạp. Ông trao nó cho tôi. Giọng ông ồm ồm: "Đây là món quà Giáng sinh mà con hằng mong ước. Ta tặng cho con đây." Tôi đỡ lấy chiếc xe. Nó vừa được sơn lại bằng lớp sơn bóng loáng, nhưng vẫn không giấu được sự cũ kỹ qua những vết chảy xước trên thân xe. Ông già Noel lúng túng quay lưng, nhưng tôi vẫn kịp hôn ông một cái rõ kêu trên bộ râu xồm xoàm. Ba bật cười ha hả, tháo bộ đồ đỏ trên người và nói: "Nhà mình dạo này kém quá, nhưng ba ráng cho con ít niềm vui vào ngày lễ. Con có thích không?" Tôi ôm lấy ba, hôn thêm một lần nữa. "Thưa ba, món quà con thích nhất chính là tình thương của ba." Câu chuyện thứ hai, bạn để lại gì cho cuộc sống. Tương lai hoàn toàn nằm trong tay bạn, do vậy tốt hơn là bạn nên khiến nó hoàn thiện hơn. Vị giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn, cùng cặp kính dày cộm rệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy. Thỉnh thoảng thầy hay khơi mào những cuộc thảo luận về các vấn đề chẳng mấy ai quan tâm, đại ý như ý nghĩa cuộc sống là gì. Phần lớn những cuộc thảo luận đó không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động mạnh, chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể ra đây. Thầy nói với cả lớp, em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên. Ai có thể kể về cha mẹ mình? Mọi người đều giơ tay. Khi thầy hỏi, khoảng 3/4 lớp giơ tay. Thầy bảo, ai có thể kể về ông bà mình? Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình? Chỉ có 2 người trong số 60 sinh viên giơ tay. Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào. Chỉ mới cách nhau có 2 thế hệ mà rất ít người biết đến cụ cố mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá mốc meo, hay là đã nghe kể một câu chuyện tiêu biểu về gia tộc mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ 5 dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên của mình là ai? Các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì? Các em thử nghĩ xem, chỉ trong vòng 3 thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều bị lãng quên. Vậy liệu điều đó có xảy đến với các em sau này không? Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em, các em thử tưởng tượng ra 3 thế hệ sau mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi. Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là chỗ của các cháu các cháu. Liệu chúng có biết gì về các em không? Hay là các em cũng sẽ chìm sâu trong dĩ vãng? Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu báo điều xấu, hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các em. Thôi, bây giờ lớp chúng ta nghỉ. Nhưng không ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy vừa nói. Câu chuyện thứ 3, gia tài. Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Người đàn ông này đã quá vợ, ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai cũng như mọi thanh niên khác lên đường tổng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra. Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình. Vài tuần sau, ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố đọc. Trong thư người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn, nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, nên con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một, cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn, thì con trai ông đã trúng đạn và hy sinh. Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một mùa Giáng sinh mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai thưa: "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh vẽ, bởi vậy dù cháu không phải là họa sĩ, cháu cũng đã vẽ một bức chân dung của con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu." Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra, tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống. Ông thay vào đó là bức chân dung của người con ông. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai kia: "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh ảnh mà ta đã có trong nhà này." Chàng trai ở lại với người cha qua Noel, rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về ông qua đời lan truyền rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua dòng thời gian. Cuối cùng, khi buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Giáng sinh năm đó, các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá chợt lấy người. Người điều khiển đứng lên và nói: "Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này." Có người la lên: "Đó chỉ là chân dung của người con trai ông cụ thôi. Sao chúng ta không bỏ qua nó và bắt đầu bằng những bức tranh có giá trị thật sự?" Người điều khiển nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước. Ai sẽ mua với giá 100 đồng? Ai sẽ mua với giá 50 đồng?" Cũng không có ai trả lời, nên ông ta lại hỏi: "Có ai mua với giá 40 đồng không?" Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi: "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên và nói: "Anh có thể bán với giá 10 đồng được không?" "Anh thấy đấy, 10 đồng là tất cả những gì tôi có. Tôi là người hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?" Người điều khiển nói: "10 đồng lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán." Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: "Chúng ta có thể bắt đầu thực sự được rồi." Người điều khiển nói: "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng lại tại đây." Đám đông nổi giận: "Anh nói là hết đấu giá rồi à? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà." Người điều khiển nói: "Tôi xin lỗi, nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây. Người nào lấy bức chân dung con tôi sẽ được tất cả các bức tranh còn lại. Và đó là lời cuối cùng." Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ 5 với tựa đề Tình yêu thần kỳ. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở một xóm dân nghèo, người da đen ở nước Mỹ. Một giáo sư đại học đưa sinh viên của mình đến để điều tra nghiên cứu. trong đó có một đề tài là dự đoán về tiền đồ của 200 em người da đen ở đây. Sinh viên người nào người nấy làm rất thận trọng. Sau đó không lâu, báo cáo đã hoàn thành. Kết luận khiến người ta phải thảng thốt. Trong 200 em đó, không có em nào khác, hầu như đều được cho là chẳng được mặt nào, không làm nên trò gì, vất vả suốt đời. 4 năm sau, vị giáo sư già ấy đương nhiên đã qua đời từ lâu. Người kế tục công việc của ông tìm thấy từ trong tập hồ sơ bản báo cáo này, rồi trí tò mò đã xui khiến ông đến với xóm nghèo năm xưa. Ông đã kinh ngạc phát hiện ra rằng trong số 200 đứa trẻ được lập danh sách điều tra năm ấy, ngoài 20 người đã rời khỏi quê hương, không biết đã đi những đâu. Còn 180 người còn lại đều khá thành đạt. Trong số họ, không thiếu gì người đã trở thành những nhà ngân hàng, những thương gia, luật sư và vận động viên nổi tiếng. Tất cả những cái đó, họ đều bảo rằng nên biết ơn một cô giáo tiểu học hồi ấy. Người kế nhiệm của vị giáo sư kia đã cất công đi tìm cô giáo tiểu học năm xưa ấy. Lúc này bà đang lui về, vui sống tuổi già, nói năng đã không còn mạch lạc nữa, song có một câu thì bất cứ người nào cũng nghe rõ: ta rất yêu những đứa trẻ ấy. Câu chuyện thứ 6, sự khác biệt. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chu và Vi cùng làm chung trong một công ty và cả hai đều làm việc rất siêng năng. Sau nhiều năm làm việc, Vi được đề cử làm giám đốc điều hành kinh doanh, trong khi Chu vẫn làm đại diện kinh doanh. Một ngày kia, Chu đã đệ đơn xin từ chức và than phiền rằng sếp không coi trọng những nhân viên làm việc chăm chỉ mà chỉ đề cử người biết nịnh bợ. Biết rằng Chu đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng để giúp Chu nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Bi, ông chủ đã yêu cầu Chu đi ra chợ tìm xem có người bán dưa hấu hay không. Chu quay trở về và trả lời có. Ông chủ lại hỏi bao nhiêu tiền một ký dưa. Chu quay trở lại chợ để hỏi và về trả lời cho ông chủ là 12 đồng một ký dưa. Ông chủ nói với Chu rằng khi tôi hỏi đi cùng một câu hỏi, Bi đi và về trả lời ở chợ chỉ có một người bán dưa với giá 12 đồng một ký, 100 đồng cho 10 ký. Trên bàn có 58 quả dưa, mỗi quả nặng 15 kg, được mua từ miền Nam cách đây 2 ngày. Tất cả đều tươi, đỏ rực và rất ngon. Nghe xong, Chu cảm thấy thấm thía và nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Bi. Anh quyết định không nghỉ việc nữa và tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Bi. Các bạn ạ, một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cùng một sự việc, người thành công hơn sẽ thấy được tương lai mấy năm sau, trong khi bạn chỉ có thể thấy được ngày mai. Sự khác biệt của một năm và của một ngày là 365 lần đấy bạn ạ. Câu chuyện thứ 7, mài vũ khí. Ngày xưa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm, và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng của anh, đó là đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình. ông chủ đưa cho anh một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên người thiều phu mang về 18 cây. Ông chủ khích lệ, thật là tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế. Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người thiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo, nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba, anh ta cố gắng làm việc hơn nữa, nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo, số cây anh mang về ngày càng ít hơn. Người tiểu phu nghĩ, tôi đã đánh mất sức mạnh của mình. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế. Ông chủ hỏi, lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào? Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận rộn trong việc gắng sức đốn những cái cây. Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia. Đôi lúc bạn rất bận rộn để hoàn tất công việc, nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại vũ khí, và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình. Câu chuyện thứ 8. Cậu bé dưới bóng cây. Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại, nên tôi nhận lời ngay lập tức. Một giờ sau khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên ở trại hè, giữa một đám ồn ào hỗn loạn, các anh phụ trách và học sinh, tôi nhận ra một cậu bé ở dưới bóng cây. Cậu rất nhỏ bé và gầy guộc. Rõ ràng việc cậu đang mất tự nhiên và xấu hổ rụt rè càng làm cho cậu trở nên yếu đuối, mỏng manh. Chỉ 50 bước gần đó, 200 trại viên đang hăm hở rượt đuổi, chơi đùa và gặp gỡ lẫn nhau như đã thân nhau từ lâu lắm, chứ không phải chỉ mới quen. Nhưng cậu bé dưới bóng cây dường như đang ở một thế giới khác. Vẻ cô đơn đến tột độ của cậu đã làm tôi khựng lại. Nhưng nhớ lại lời những anh chị phụ trách lớn tuổi hơn rằng phải chú ý đến các trại viên có vẻ tách biệt ra, thế là tôi bước đến. Đến gần cậu bé, tôi chào. Chào em, anh là Kevin. Anh là một trong các người phụ trách ở đây. Anh rất vui được gặp em. Em có khỏe không? Với một giọng nói run run bẽn lẽn, cậu bé cố sức trả lời. Dạ, em bình thường. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu rằng, cậu muốn tham gia những sinh hoạt và gặp các bạn bè mới không? Cậu trả lời nhỏ. Dạ không, em không thích lắm. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở trong một thế giới hoàn toàn riêng tư. Trại hè quá mới, quá xa lạ đối với cậu. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng biết rằng, cũng không nên ép cậu bé. Cậu không cần một lời cổ vũ, cậu cần một người bạn. Sau một lúc lâu im lặng, câu chuyện của chúng tôi chấm dứt. Sau bữa trưa ngày thứ hai, tôi hát bể cuốn họng của mình để điều khiển cả trại hát. Tất cả trại đều tham gia hăm hở. Ánh mắt tình cờ xuyên qua đám đông ồn ào lộn xộn và thấy hình ảnh cậu bé đó đang ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa. Tôi suýt nữa đã quên mất lời bài hát đang phải hướng dẫn cho nhóm. Khi lại có cơ hội gặp cậu bé, tôi cố thử một lần nữa với những câu hỏi y hệt như trước. Em có khỏe không? Em có sao không? Và cậu bé lại trả lời. Dạ vâng, em khỏe, em chỉ chưa quen thôi. Khi tôi rời nơi cậu bé ngồi, tôi hiểu rằng để cậu bé hòa đồng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn là tôi tưởng. dù tôi không biết rằng tôi và cậu bé có thể cởi mở được với nhau hay không nữa. Vào buổi tối hôm đó, khi họp với những người phụ trách của trại, tôi kể ra những điều lo lắng của mình về cậu bé. Tôi giải thích cho các bạn phụ trách ấn tượng của tôi về cậu bé. Tôi yêu cầu họ chú ý và dành thêm thời gian cho cậu nếu có thể. Những ngày ở trại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, thật là tiếc. Nhưng rồi đêm cuối cùng ở trại cũng đến, và tôi đang theo dõi bữa tiệc chia tay. Các học sinh đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình với các bạn tốt nhất của họ, những người bạn mà có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Ngắm nhìn các trại viên cùng nhau chia sẻ những giây phút cuối bên nhau, tôi bất ngờ thấy được một hình ảnh mà sẽ lưu mãi trong cuộc đời tôi. Cậu bé mà từng ngồi một mình dưới gốc cây đó đang làm một điều kỳ diệu. Cậu đang chia sẻ cùng hai cô bé khác những món quà lưu niệm. Tôi nhìn cậu đang có những giây phút thân mật đầy ý nghĩa với những người mà cậu chưa bao giờ gặp chỉ mấy ngày trước đó. Tôi không thể tin nổi đó chính là cậu bé dưới bóng cây. Vào một đêm tháng 10 năm đó, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cuốn sách hóa học. Giọng một người lạ rất nhẹ nhàng và lịch sự hỏi tôi: "Dạ, có phải là anh Kevin không ạ?" "Dạ, chính là tôi. Xin lỗi ai đầu dây đó?" "Tôi là mẹ của Tom Johnson. Cậu có nhớ Tommy từ trại hè không ạ?" "Cậu bé dưới bóng cây, làm sao tôi có thể quên được?" "Dạ, cháu nhớ rồi. Cậu bé rất dễ thương. Bây giờ cậu bé ra sao ạ?" Chợt lặng đi một hồi lâu. Sau đó bà Johnson nói: "Tuần này trên đường từ trường về, Tommy của tôi đã bị một chiếc xe đâm phải. Tommy đã không còn nữa rồi." Tôi bàng hoàng chia buồn cùng bà mẹ. Bà ta nói: "Tôi muốn gọi cho cậu bởi vì Tommy nhắc đến cậu nhiều lần. Tôi muốn cậu biết rằng nó đã trở lại trường mùa thu rồi như một con người mới. Nó đã có nhiều bạn mới, kết quả học tập lên cao, và nó còn hò hẹn với bạn gái vài lần nữa. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã làm cho Tom thay đổi như vậy. Những tháng cuối cùng là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó." Vào lúc đó tôi đã nghiệm ra, hãy dành sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia với mọi người quanh bạn, bạn sẽ không thể ngờ được mỗi cử chỉ ân cần, chân thành của bạn có thể sẽ có ý nghĩa với người khác đến như thế nào đâu. Tôi kể lại chuyện này mỗi lần có dịp, và khi tôi kể xong, tôi thôi thúc người khác nhìn ra bên ngoài và tìm cho mình một cậu bé dưới bóng cây. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Voda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401, và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Voda Restaurant và xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.